Hãy cùng mở ra trong Ma-thi-ơ chương thứ 24, từ câu 3 tới câu 8. Khi Ngài đang ngồi trên núi Ô-liu, các môn đồ đến hỏi riêng Ngài rằng, xin nói cho chúng con biết bao giờ việc ấy sẽ xảy ra và có điểm gì báo trước về sự quang lâm của Thầy và thời kỳ tận thế. Đức Chúa Giêsu đáp, hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con, vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng, ta là Đấng Christ và sẽ dối gạt nhiều người. Các con sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy thận trọng, đừng bối rối. Vì việc này phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. Vì dân này sẽ nổi lên nghịch với dân khác. Nước nọ chống đối nước kia. Đói kém, động đất sẽ xảy ra ở nhiều nơi. Tất cả những điều này chỉ là khởi đầu của các cơn đau chuyển dạ. Đúng ra là chúng ta sẽ tiếp tục học trong chương thứ 1 đó. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta đã hát những bài hát Giáng sinh như vậy. Tuy nhiên có những điều mà khiến cho mọi người cảm thấy rất là nặng lòng bởi vì những gì đang diễn ra. Cho nên chúng ta cùng nhau học về phần thánh này. Những gì đang xảy ra nó không phải là những điều đã diễn ra trong tuần vừa qua mà thôi. Nhưng mà nó cũng cho thấy rằng thế giới họ đang có một cái hành động như thế nào đối với cái vấn đề đang diễn ra. Bên cạnh những gì mà thế giới đang phản ứng với chiến tranh vừa diễn ra đó, đối với chúng ta là con cái của Chúa đó, chúng ta phải có cái phản ứng như thế nào đây? Là những bậc phụ huynh, chúng ta làm sao để mà dạy dỗ con cái của chúng ta để nuôi nấng chúng lớn lên trong một thế giới đầy gian ác này? Và đây là những gì mà tôi muốn đề cập đến và tôi muốn nói đến những gì mà Kinh Thánh dạy chúng ta về vấn đề này. Là những người theo Chúa, chúng ta được gọi, chúng ta phải là những người học trò để chuyên tâm để nghiên cứu về lời của Đức Chúa Trời. Timôthê nhì chương 2 câu 15-16 dạy rằng hãy chuyên tâm để được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không có gì đáng thẹn, thẳng thắn giảng dạy lời chân lý. Do vậy mà để hiểu biết về những gì đang diễn ra, chúng ta cần phải nên biết về lịch sử của thế giới nó là như thế nào. Và chỉ có trong lời của Chúa thì chúng ta mới có thể phối hợp lại những gì đã đang diễn ra trong quá khứ đối với lịch sử của con người, rồi hiện tại những gì đang xảy ra, và rồi trong tương lai nó sẽ diễn ra như thế nào. Và tôi muốn khích lệ những bậc phụ huynh, đây là cái cách mà rất là quan trọng để chúng ta dạy dỗ con cái của mình. Điều mà chúng ta phải dạy con mình, cho chúng nó biết những gì mà Đức Chúa Trời đã làm, những gì mà Ngài đang làm và những gì mà Ngài tiếp tục sẽ làm. Và đó là những gì mà anh Mitchell và chị Wendy đã mua những tài liệu để dạy các con của mình ở nhà. Ấy là khi mà cho chúng học về lịch sử đó, thì cũng cho chúng biết rằng những gì đang diễn ra trong lịch sử của thế giới thì bây giờ đó, thì cái điều gì đã xảy ra ở đất nước Israel là những gì đã Kinh Thánh được ghi lại. Đó, tức là để cho chúng thấy được rằng nó một cái sự tương đồng trong lịch sử loài người lẫn những gì mà Kinh Thánh cho phép ghi lại. Những gì mà đang diễn ra cũng để cho chúng ta phải dạy dỗ cho con cái mình biết được rằng đó, đối với những cơ đốc dân chúng ta phải có một cái nhìn như thế nào. Những gì mà chúng ta thường được nghe về những tin tức đó thì thông thường đó, nó sẽ cho chúng ta thấy những cái điều tồi tệ nhất xảy ra trong cái thế giới mà họ thông tin cho chúng ta. Tuy nhiên, cái điều mà chúng ta cần phải nên nhớ là bất cứ nó tồi tệ như thế nào đó, thì cũng là bởi cái sự cho phép của Chúa để cho nó được xảy ra mà thôi. Do vậy mà tôi muốn khuyến khích những bậc cha mẹ đó khi nói với con cái của mình về những gì đang diễn ra trong hiện tại đó, thì cũng cho chúng thấy được là Kinh Thánh nói gì về những điều đó và cũng cho nó thấy được là điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Lý do mà hôm nay tôi phải không có tiếp tục những gì mà tôi dự định đó, là bởi vì đối với cái thông tin đại chúng trong cái thời điểm này đó là nó chỉ có nhắm vào những cái vấn đề nóng bỏng mà thôi. Và để có thể xem thấy cái thế giới này đó, họ có cái nhìn như thế nào đối với những gì đang diễn ra đối với những người thuộc về Ngài. Và dĩ nhiên chúng ta có thể hình dung ra được là cái vấn đề nó càng ngày nó càng căng thẳng hơn. Sau khi Đức Chúa Giêsu Ngài nói với các môn đồ của Ngài về cái việc mà Chúa Ngài sẽ tái lâm như thế nào đó, thì các môn đồ của Ngài hỏi Chúa là chứ khi nào điều ấy sẽ xảy ra. Thì phần Kinh Thánh chúng ta vừa được nghe đó là phần Kinh Thánh Chúa cho các môn đồ biết rằng đó, khi mà thấy những điều này xảy ra nè, thì sẽ biết rằng cái ngày Chúa tái lâm là đã gần rồi. Và cái điều đầu tiên mà Đức Chúa Giêsu Ngài cảnh báo các môn đồ của Ngài, nó cũng giống như là những lá thư trong Tân Ước mà chúng ta đọc đó. Ấy là đừng để cho những sự giảng dạy sai lạc dẫn chúng ta đi sai khỏi lời Chúa. Ngài nói rằng sẽ có chiến tranh và những tin đồn về chiến tranh. Dĩ nhiên, khi mà chúng ta nhìn xung quanh thế giới chúng ta đang sống, mình có thể thấy mình dễ dàng đúng không? Nhưng mà rồi Chúa cũng nói tiếp, chúng ta phải như thế nào? Hay là đừng bối rối. Ngài cho biết rằng, bởi vì dân này sẽ nổi lên nghịch với dân khác và nước nọ chống đối nước kia. Và rồi sẽ có đói kém, động đất sẽ xảy ra ở nhiều nơi. Và dĩ nhiên chúng ta đã thấy tất cả những điều này đã xảy ra xung quanh chúng ta rồi. Và Ngài cho biết rằng tất cả những điều này nó chỉ là khởi đầu mà thôi. Như vậy để hiểu được những gì đã xảy ra trong tuần vừa qua, chúng ta phải quay trở lại với lịch sử của nhân loại là như thế nào. Khi mà tôi nói với mọi người hãy nhìn về lịch sử của cái vùng Trung Đông đó, thì mọi người sẽ nói là ồ cái đó nó phức tạp quá. Dĩ nhiên khi mà thấy cái sự biến động trong cái lịch sử đó thì đúng là nó phức tạp thật. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn thấy nó dưới cái góc nhìn mà Kinh Thánh ghi lại và những cái dựa vào giá trị đạo đức đó, thì nó không phải là khó lắm đâu. Hôm nay tôi muốn dành nhiều thời giờ để nói cho mọi người biết về cái lịch sử là như thế nào. Tôi nghĩ rằng cái thời gian mà chúng ta dành để học về lịch sử này đó nó có giá trị là bởi vì sẽ giúp cho chúng ta biết về những gì đã xảy ra. Những gì mà chúng ta nghe được qua tin tức về cái biến động trong thời gian qua đó, chúng ta thấy được đó, đó là những dữ kiện mà trực tiếp đã được ghi lại trong Kinh Thánh. Là những bậc phụ huynh hoặc là những người đi môn đệ hóa người khác, chúng ta cần phải biết những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã dạy về vấn đề này. Vào năm 1948, Liên Hợp Quốc đã công nhận cái chủ quyền của dân Israel. Nếu phải nói về lịch sử của cả dân Israel thì chắc chúng ta phải dành rất là nhiều tuần để chúng ta học. Và do vậy mà hôm nay chúng ta chỉ học bắt đầu từ ngày dân Israel lập quốc là năm 1948 mà thôi. Chúng ta phải hiểu để tránh đừng có để những cái thông tin ngày hôm nay đó, nó làm cho chúng ta bị hiểu sai đi. Phải biết rằng đó, cái vùng đất mà Israel đang ở bây giờ đó, đó là cái vùng đất mà họ đã định cư từ xưa, từ rất là lâu lắm rồi, lâu hơn tất cả những cái giống dân khác mà đã từng ở trước đây. Họ là những người bản xứ của cái vùng đất đó. Bởi vì những thông tin mà chúng ta được nghe đó, là chúng ta sẽ được nghe rằng họ nói dân Do Thái đó, dân Israel đó, đi lấy đất của dân khác. Phải nhớ rằng Liên Hiệp Quốc thời điểm đó, đó họ đã chia đất cho nhà nước Israel và nhà nước Ả Rập. Đó, và cái sự phân chia rất là công bằng chứ không phải là có sự thiên vị nào đối với dân Israel cả. Người Do Thái thì bây giờ đó họ chấp nhận những gì mà Liên Hợp Quốc đã phân chia cho họ. Nhưng mà người Ả Rập thì lại không chấp nhận điều đó. Thực tế đã cho thấy rằng vào ngày 14 tháng 5 năm 1948, tất cả những Ả Rập họ liên minh với nhau và họ tìm cách để mà hủy diệt nước Israel. Và lúc đó đó, nước Israel mới vừa lập quốc chỉ có được một ngày thôi. Họ không hề có một cái quân đội đã được sắp xếp sẵn. Trong khi liên minh của những nước Ả Rập tìm cách tấn công họ thì bởi một cái quyền năng phép lạ, thật lạ lùng, đấy là dân Israel họ vẫn còn sống sót. Và rồi Nasser là tổng thống của Ai Cập. Thời bây giờ, đó, vào năm 1967, ông đã ra lệnh cho quân đội ông để tấn công Israel và tiêu diệt nước Israel. Và trong ngày đó, chẳng những Ai Cập tấn công Israel mà thôi, nhưng mà Jordan cũng tấn công, Syria, Lebanon, Iraq liên minh với nhau để mà tấn công Israel. Chúng ta có thể nghe cái trận chiến là trận chiến 6 ngày đó. Một lần nữa, Đức Chúa Trời đã bảo vệ nước Israel. Vài tháng sau đó, những nước Ả Rập họ ngồi lại, họ họp với nhau ở tại nước Sudan. Và trong cái buổi gặp gỡ của những nước Ả Rập ở thời điểm đó đó, trong cái cuộc nói chuyện của họ đó, và họ kết luận có một cái đồng thuận với nhau mà được nổi tiếng cho tới bây giờ, hay là có ba cái điểm không, sẽ không có sự chấp nhận, không có sự hòa bình, không có đàm phán. Cái không đầu tiên là không chấp nhận đó, tức là không có một quốc gia Ả Rập nào chấp nhận cái sự hiện hữu của nước Israel. Và rồi cái không thứ hai là không có cái hòa bình, tức là không có một cái hòa ước hòa bình nào gì hết giữa các nước Ả Rập và nước Israel. Và rồi dựa vào hai cái điểm ở trên đó, thì không có sự đàm phán nào đối với người Israel cả. Do vậy, mà hễ khi nào chúng ta nghe về cái tin tức nói rằng nếu dân Israel chỉ cần họ ngồi lại, họ đàm phán, họ chỉ thỏa hiệp chút xíu thôi, thì sẽ có hòa bình thôi. Tất cả những điều đó chỉ là giả dối mà thôi. Cái chiến tranh nó đã bùng nổ vào tuần vừa qua đó, nó đã bị khơi mào bởi một cái nhóm lãnh đạo ở tại Gaza tên là Hamas. Hamas nó là những người mà đã viết nên một cái thông tin để mà nó gọi là cái hiến chương của Hamas. Và trong hiến chương đó, nó kêu gọi là sự hủy diệt nước Israel. Như vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng cái lý do mà Hamas nó hiện hữu là để hủy diệt nước Israel. Trong cái chương thứ 13 của cái hiến chương đó, nó nói rằng sẽ không có một cái giải pháp nào cả ngoại trừ cái giải pháp theo cái hướng của Jihad mà thôi. Và cái Jihad này đó, nó là một cái chiến tranh mà nó nói rằng đây là chiến tranh này đem đến cái chính nghĩa và đến từ Allah là Đức Chúa Trời của họ đó. Nó nói rằng tất cả những cái gì đó trước đó đó mà làm bên cạnh cái việc mà nó đã ghi lại đó, thì nó chỉ là một cái sự tốn mất thời giờ mà thôi, chứ không có ích lợi gì cả. Như vậy, điều mà những người ở quốc gia Ả Rập này họ nói là gì? Họ nói rằng đừng có mất công mà đến để mà kêu gọi chúng tôi mà phải ký một cái thỏa thuận nào cả. Ý họ muốn nói rằng tôi sẽ không có hoàn toàn ký bất cứ một cái hòa ước nào cả. Điều mà chúng tôi muốn ấy là cái việc mà tuyệt diệt dân Israel. Và tên lãnh đạo của Hamas đã lên tiếng nói như thế này: Israel chỉ là một cái mục tiêu đầu tiên mà thôi. Nó nói rằng sẽ không có thể chấp nhận còn sót lại người Do Thái hay là những người theo Cơ Đốc giáo phản bội. Nó nói rằng khi mà chúng ta hoàn tất xong đó, thì cả thế giới này đó chỉ nằm ở trong một hệ thống mà thôi. Cái hệ thống đó sẽ không có quốc gia Do Thái và cũng không có Cơ Đốc giáo là những kẻ phản bội. Và đó là những gì mà họ tin. Có thể một cái mẫu, một cái gương mẫu, một cái mẫu hình mà họ không có viết xuống, nhưng mà nó là như thế này, là chúng tôi yêu thích cái sự chết giống như là người Do Thái thích sống vậy. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta đàm phán với những người như vậy đây? Có phải họ là những người mà chúng ta nghĩ rằng họ sẽ sẵn sàng để mà đàm phán với chúng ta không? Và đó là lý do vì sao mà nhà nước Palestine không bao giờ mà ký bất cứ một cái sự thỏa thuận nào cả. Theo lịch sử cho biết, từ ngày họ lập quốc tới nay, từ năm 1948, ít nhất đã 5 lần họ muốn ngồi lại với người Palestine để mà họ ký hòa ước, thậm chí họ còn muốn nhượng đất lại cho người Palestine để đem đến cái sự hòa bình, nhưng mà người Palestine họ vẫn không muốn. Nhưng mà điều gì họ đã làm? Ấy là họ cứ từng làn sóng của những cảm tử quân đó, nó cứ mang bom tự sát vậy đó, nó cứ tấn công Israel suốt như vậy. Nó tệ hại tới mức mà nhà nước Israel phải xây những cái bức tường để ngăn giữa những người Palestine và những người Do Thái. Và mọi người có biết không, khi mà Israel, bởi vì cái sự an ninh của dân tộc của mình, cho nên họ phải xây những cái bức tường để mà ngăn trở những cái tên mà nổ bom tự sát nó xâm nhập vào lãnh thổ của mình đó, thì tin tức báo đài đó lại nói rằng Israel nó kỳ thị người Palestine. Chúng ta phải nhận ra rằng dân Israel là cái dân mà bị kỳ thị nhiều hơn hết trên đất này. Nhưng mà đó phải nhớ rằng đó là dân Israel đó, họ lại là một cái giống dân đó mà 20% của giống dân Israel đó lại là người Ả Rập. Và do vậy mà những người Ả Rập sống chung với lại người Do Thái đó, họ đều được hưởng cái quyền giống người Do Thái vậy. Như vậy thì cái vấn đề đó, nó rất là căn bản. Một bên đó, nó không muốn cái bên kia còn hiện hữu. Và bên này đó là nhà nước Israel đó, là luôn luôn muốn hòa bình. Không giống như những gì mà tin tức báo đài cho biết, Gaza đó nó không hề là một cái vùng bị chiếm đóng bởi người Israel. Ezra Sharon đó, ông đã hoàn toàn nhường cái quyền tự trị cho người Palestine ở dải Gaza vào năm 2005. Ông đã giao hoàn toàn vùng đất cho người Palestine. Và chính người Palestine sống ở dải Gaza này á, lại bầu cử để chọn Hamas để làm lãnh đạo cho họ. Cho dù á, dân Israel á, là có sống chung lộn với 20% là người Ả Rập, sống chung với họ và được tận hưởng tất cả những quyền lợi, những hòa bình của người Israel, nhưng mà không hề có một người Israel nào mà sống ở trong dải Gaza chung với người Ả Rập cả. Và tuần rồi, hàng ngàn trái bom mà dân Palestine là tổ chức Hamas đã dội xuống nhà nước Israel. Và chẳng những vậy thôi mà mục đích của họ là họ sẽ nhắm tới ấy, là họ sẽ nhắm tới dân thường sau này nữa. Họ tấn công một cái chỗ mà tổ chức đại nhạc hội mà họ biết rằng đó chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Họ hãm hiếp phụ nữ và những cô gái trẻ. Họ giết rất là nhiều trẻ con và chặt đầu chúng. Ngay cả họ hành huyết cả mẹ lẫn con khi mà bào thai vẫn còn ở trong cơ thể người mẹ và để cho cả mẹ lẫn con phải chết. Rất khó để mà nghe những điều này, rất khó để mà thấy những điều này. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta cần phải nói đến và cần phải được hiểu vấn đề nó là như vậy. Nhưng điều này thật sự nó là sự gian ác mà thôi. Đối với người Mỹ, cái sự kiện mà 11 tháng 9 là một sự kiện thật là kinh khủng đối với họ. Nhưng mà cái việc mà Hamas tấn công Israel trong tuần vừa qua đó, nếu mà tính về cái tỷ lệ giữa người chết và dân số đó, thì phải nói rằng là nó tệ hại hơn gấp 10 lần so với cái sự kiện 11 tháng 9 của nước Hoa Kỳ. Tôi muốn cho mọi người hiểu điều này để rồi bất cứ khi nào mà chúng ta đọc báo hay là nghe trên đài về thông tin, tin tức thì không có lý do gì, không có một cái điều gì để có thể chấp nhận cái việc mà chúng ta ủng hộ cái đám khủng bố này. Do vậy mà cái việc mà những người mà ủng hộ Hamas là cái việc mà chúng ta có thể hiểu được họ là những người như thế nào. Bởi vì những cái thông tin mà chúng ta vừa được nghe đó, đó không phải là những thông tin gì mà khó tìm. Đây là những thông tin mà chính những khủng bố Hamas nó đã đăng lên, nó đã cho mọi người thấy những gì nó đã làm. Có quá nhiều truyền thông, có quá nhiều những người nổi tiếng và những nhà lãnh đạo khi mà hỏi họ rồi chứ họ có lên án cái hành động khủng bố của Hamas hay không thì họ lại không lên án. Không cần biết là chúng ta được sinh ra ở đâu, chúng ta lớn lên ở một quốc gia nào và những gì mà mình tin đi nữa đó thì mình cũng phải biết rằng đó, tất cả những điều đó là sai trật. Cái điều mà chúng ta có thể thấy được ấy là những gì mà Israel họ hành động là phải. Tuy nhiên, cho dù mọi việc nó diễn ra như thế nào nữa thì chúng ta cũng phải hiểu rằng cái cách mà tụi khủng bố Hamas nó đã làm đối với nước Israel đó, là cái điều mà không thể chấp nhận được. Sau khi những gì đã diễn ra trong tuần vừa qua đó thì cuối cùng thì chiến tranh đã nổ ra. Đây là những gì mà không phải Israel họ muốn, họ không có bắt đầu bằng điều đó. Thực tế đã cho thấy từ ngày họ lập quốc vào năm 1948 cho đến nay, chưa từng bao giờ họ là người bắt đầu để khơi mào chiến tranh cả. Họ chỉ đơn giản là họ muốn sống hòa bình với những nước láng giềng mà thôi. Nhưng mà Hamas lại muốn giết tất cả những người Do Thái. Đó không phải là những gì mà Mitchell nói, mà là những gì mà chính họ họ nói như vậy. Rất là nhiều lần Israel tìm cách thỏa hiệp và tìm kiếm cái cơ hội để mà đem đến sự hòa bình. Nhưng mà như đã nói đó, chúng ta thấy rằng ngay cả trong những gì mà Hamas nó ghi xuống và ngay cả miệng chúng nó đã từng nói đó, thì mình thấy rằng họ không bao giờ mà họ muốn hòa bình cả. Nhưng mà đối với cái thông tin khi đưa tin thì gần như là nó luôn luôn binh vực Palestine và luôn luôn chống lại Israel mà thôi. Bên cạnh đó chúng ta cũng thấy được một số lãnh đạo của một số quốc gia đó lại lên tiếng kêu gọi ngừng bắn. Giống như là một người lên đánh người ta, đánh vào mặt người ta như vậy, cái chục lần như vậy, rồi dừng lại nói rằng thôi bây giờ tôi muốn ngừng đánh lộn nha. Và đó là điều mà tôi không thể tin được. Tại sao có những người lại kêu gọi Israel, kêu gọi những nhà lãnh đạo Israel phải ngừng bắn. Đó là điều mà không thể tin được. Ông Paul ông nói là quá kinh ngạc thì mà có những người họ nói như vậy. Chúng ta cần phải hiểu điều này là bởi vì rất là nhiều cái thông tin đến từ báo đài này kia đó nó đã đưa ra những cái thông tin sai lệch như vậy. Và trong những tuần sắp tới đây á, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy được là Hamas nó sẽ bắt đầu nó sẽ giết những người dân vô tội. Không phải nó chỉ muốn tấn công lính của Israel mà thôi, nhưng mà nó muốn giết hết tất cả những người Israel. Tôi cũng muốn cho mọi người hiểu được điều này. Hamas nó cũng muốn cho Israel giết người dân của Palestine, người dân của nó, để chứng tỏ cho thế giới thấy rằng Israel đó là người xấu, họ giấu vũ khí, đạn dược ở những nơi mà có thể gọi là trường học, bệnh viện, những nơi công cộng như vậy, để khi mà họ từ đó họ tấn công, mà khi mà Israel tấn công trở lại mà chết dân thường đó, thì lúc đó họ sẽ nói rằng Israel là giết thường dân của họ. Có một cựu thủ tướng của Israel đã nói câu này nè: chúng tôi có thể tha thứ người Palestine giết con cái của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi không thể tha thứ cho họ qua việc mà họ buộc chúng tôi phải giết con cái của họ. Chúng ta chỉ có thể có hòa bình với người Ả Rập khi mà họ yêu thương con của họ nhiều hơn là họ ghét chúng ta. Người nhà nước Israel, họ dùng bom, họ dùng vũ khí của họ để bảo vệ dân của họ. Nhưng mà Hamas nó lại dùng người của nó để bảo vệ khỏi bị ném bom. Có lẽ điều này nó sẽ rất đúng, bởi vì có người nói rằng nếu như Palestine chỉ cần buông súng xuống thôi thì sẽ có hòa bình ở tại vùng đất đó. Nhưng mà nếu mà ngày hôm nay Israel mà buông súng xuống đó, thì tất cả người Do Thái sẽ bị tiêu diệt. Những điều mà tôi chia sẻ với mọi người ở đây đó, là tất cả đều đến từ những cái thông tin thực tế, và nó được xác nhận bởi cả những người Ả Rập lẫn những người Israel đó. Thế thì câu hỏi là tại sao, nếu đó là sự thật, thì bao nhiêu báo đài tin tức mà chúng ta mở lên xem đó, thì thấy có quá nhiều người lại ủng hộ những nước Ả Rập vậy. Và chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới có thể cho chúng ta biết sự thật là như thế nào mà thôi. Jeremy chương 17 câu 9 nói gì? Lòng loài người là gian trá hơn mọi vật và rất xấu xa, ai có thể biết được? Như mọi người đã biết, và có lẽ một số người cũng có thể chưa biết đó, thì đối với chúng ta là những cái đốc nhân, chúng ta phải nhìn xem cái vấn đề này nó như thế nào đây. Trước hết, mình phải hiểu được rằng luôn luôn sẽ có những cái cuộc chiến tranh lớn nổ ra xung quanh chúng ta. Ephesians chương 6 câu 10 đến câu 13 nói rằng: cuối cùng anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại, và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta được kêu gọi đứng lên để chống lại cái sự gian ác ở trên thế giới này. Điều thứ hai, chúng ta phải hiểu rằng người Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Cái chủ đề đó là một chủ đề mà có thể cần nhiều tuần để nói về vấn đề đó. Tuy nhiên tôi chỉ muốn tóm lược lại cho mọi người biết vấn đề này mà thôi. Chúng ta đã biết rằng Đức Chúa Trời Ngài đã chọn Israel để trở thành tuyển dân của Ngài. Và cho tới ngày hôm nay họ vẫn còn là tuyển dân của Ngài. Nói về sự cứu rỗi đó, thì Kinh Thánh Tân Ước cho biết rằng để có được sự cứu rỗi thì cũng giống như chúng ta, tất cả những người Do Thái cũng đều phải đến để tiếp nhận Chúa Giê-xu và nhận sự tha thứ từ nơi Ngài để nhận được sự cứu rỗi từ nơi Ngài. Và chúng ta sẽ thấy trong lời của Chúa cho biết rằng họ có rất là nhiều cơ hội để họ đến với Chúa. Nhưng mà Kinh Thánh cũng cho biết rằng chỉ có dân còn sót lại mà thôi. Họ là những người sẽ tin nơi Chúa Giê-xu. Và những ai mà không tin Chúa Giê-xu sẽ không được cứu. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng ngày hôm nay dân Israel không phải là dân của Đức Chúa Trời. Không biết là nói về vấn đề thần học đó, thì một số người có biết rằng có một cái thần học cho rằng hội thánh của Chúa là thay thế người Israel, người thay thế người Do Thái. Nhưng mà cái điều đó không đúng về Kinh Thánh. Tất cả mọi sự nó sẽ được ứng nghiệm đầy trọn trong Đấng Christ, chứ không phải là thay thế, phải là ứng nghiệm đầy trọn ở trong Ngài. Một lần nữa, chúng ta có thể dùng rất là nhiều tuần để đi qua xuyên suốt Kinh Thánh để cho thấy rằng chính dân Israel là dân mà Đức Chúa Trời Ngài đã chọn. Và rồi chính chúng ta là những người ngồi ở đây, là những người đã tin Chúa Giê-xu, chúng ta cũng là người của Đức Chúa Trời nữa. Thực tế là Phaolô nói khi mà chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu đó, thì chúng ta trở thành những người Do Thái ở bên trong đó, là những người tin Chúa. Chúng ta phải ủng hộ Israel bởi vì họ là những người mà Chúa chọn. Chúng ta cầu nguyện cho họ, chúng ta chia sẻ phúc âm cho họ. Và dĩ nhiên trong tuần tới đây, chúng ta phải cầu nguyện để Chúa cho những nhà lãnh đạo Do Thái biết họ phải làm gì. Và tất cả những gì chúng ta thấy mọi sự đang diễn ra xung quanh mình đó, thì cũng đều nằm trong bởi cái quyền tể trị, trong kế hoạch của Ngài. chúng ta cầu nguyện cho họ, nhưng mà chúng ta không cần thiết là phải lo lắng về cái số phận của đất nước họ. Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm những gì mà Ngài cần phải làm. Sa-mu-ên nhất chương 12 câu 22 ghi lại rằng Đức Giê-hô-va sẽ không từ bỏ dân Ngài vì cớ danh lớn lao của Ngài và vì Đức Giê-hô-va đã vui lòng cho anh em làm dân của Ngài. Ở đây chúng ta có một quốc gia rất là nhỏ bé, không biết mọi người có biết không, Việt Nam đây là 15 lần lớn hơn quốc gia Israel. Đối người Mỹ thì họ có thể hình dung ra cái vùng đất Israel nó bằng một tiểu bang New Jersey của họ thôi. Hình như chúng ta biết rằng trong Kinh Thánh cho biết cuối cùng rồi đó ha, là sẽ cái sự chú tâm đó sẽ hướng về cả thế giới. Sacheri chương 12 câu 3 cho biết rằng trong ngày ấy ta sẽ khiến Jerusalem thành tảng đá nặng nề cho các dân tộc. Ai nhấc nó sẽ bị thương nặng và mọi nước trên đất sẽ họp nhau lại mà chống nó. Hôm nay chúng ta xem cái sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu ở tại thành Bethlehem như thế nào. Để từ đó mà chúng ta có thể cho mọi người, những ai mà sai lầm nghĩ rằng dân Israel đó, nó chỉ là một cái dân mà mới đây thôi chứ không phải là một dân độc đã có từ xưa rồi. Hamas là một quốc gia được sự chỉ đạo và được sự tiếp tế đến từ Iran. Những nhà lãnh đạo Iran đó, gọi Israel đó, là những con là cái con quỷ nhỏ và Mỹ là cái con quỷ lớn. Mặc dù Hamas nó được trang bị vũ khí và nó được tiếp tế bởi Iran, nhưng mà lính của Hamas được huấn luyện bởi nước Nga. Khi mà nói đến đó thì có lẽ là mọi người nghĩ đến những gì được ghi lại trong sách Ezechiel, đúng không? Chúng ta sẽ thấy được một cái liên minh rất là lạ lùng mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Hamas được tiếp tế bởi Iran, nhưng mà lính Hamas lại được huấn luyện bởi quân đội của Nga Xô. Mà quân đội Nga Xô là có một cái nhóm là nhóm Wagner, mà tên thủ lãnh của nó vừa mới bị chết vì tai nạn máy bay không cái đây không lâu. Trong tuần qua, Nga có lên tiếng, nó nói nếu Mỹ mà ủng hộ Israel trong cuộc chiến này đó thì nó sẽ ủng hộ Palestine. Nếu mà mọi người đã từng học lịch sử và không tin vào phép lạ đó thì mọi người thật sự đã không sống với thực tế đâu. Hãy nghĩ về cái cách mà nước Israel đã sống sót như thế nào. 400 năm làm nô lệ tại Ai Cập, có 2 lần là hoàn toàn bị hủy diệt, rất là nhiều lần bị lưu đày, 2.000 năm bị tản lạc, một cái trận diệt chủng từ Holocaust là người Do Thái, và thêm vào đó đó là chiến tranh vào năm 1948, 1967 và 1973. Nhưng mà sự bảo vệ của Đức Chúa Trời luôn luôn dành cho họ. Đức Chúa Trời của họ không hề buồn ngủ. Kế hoạch của Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn được thành tựu. Khi nói về điều này, tôi lại nhớ những gì tôi đã nói trước đây là làm sao để chúng ta giữ mình ở trong cái con đường hẹp để tránh đừng có để hoặc là rơi vào cái hố này hoặc là rơi vào cái hố bên kia. Do vậy mà đó là cũng điều mà tôi muốn nhắc đối với Hội Thánh của Chúa khi mà học về những lời tiên tri về thời kỳ cuối cùng. Chúng ta sẽ có thể đối diện với một vấn đề rất là lớn nếu đó là tất cả những gì mà chúng ta quan tâm tới. Hoặc là chúng ta có thể phải đối diện với vấn đề lớn nếu như chúng ta hoàn toàn chúng ta bỏ qua, không quan tâm gì cả. Khi mà nói về những cái sự kiện đang diễn ra đó, tôi tin rằng những cái thời kỳ trước đây đó, họ cũng có lý do để họ tin rằng cái việc Chúa trở lại rất là gần trong thời đại của họ. Và có thể đó là cách mà Đức Chúa Trời Ngài muốn như vậy. Những gì đang diễn ra đó, có thể cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài có thể cho phép cái việc mà Chúa Giêsu Ngài trở lại đó bất cứ lúc nào trong nay mai. Nhưng mà có thể là sẽ 1.000 năm tới đây nữa. Cho dù việc Chúa chúng ta trở lại khi nào đi nữa đó, thì điều mà chúng ta cần phải biết ấy là chúng ta phải luôn sẵn sàng. Chúng ta phải luôn chuẩn bị. Luca chương 21 câu 28 dạy rằng khi nào các việc đó bắt đầu xảy đến, hãy đứng thẳng, ngước đầu lên vì sự cứu rỗi của các con đang đến gần. Chúng ta cần nên chia sẻ phúc âm của Ngài cho những người chưa biết Chúa. Bởi vì công vụ sứ đồ chương 17 câu 31 nói như thế nào? Là vì Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ lấy sự công chính phán xét thế gian bởi người Ngài đã lập. Và để xác chứng cho mọi người thấy Ngài đã khiến người sống lại từ cõi chết. Tôi biết rằng hôm nay là cái ngày mà mọi người thấy nó khác hơn những cái ngày khác. Nhưng mà tôi hy vọng rằng nó có lợi cho mọi người. Tôi muốn nhắc mọi người biết rằng Đức Chúa Trời, Ngài vẫn luôn điều khiển mọi sự. Ngài là đấng đang tể trị tất cả mọi điều. Tôi muốn cho mọi người biết được rằng không phải ngẫu nhiên mà chúng ta vẫn còn sống ở trong cái thời đại này, là thời đại mà Chúa cho chúng ta thấy những gì đang diễn ra. Khi nghĩ đến điều đó, tôi lại nhớ đến lời của Mạc Đô Chê nói với ECT. ECT chương 4 câu 14, đây là lời Mạc Đô Chê nói với ECT. Nếu con nín lặng trong lúc này, thì dân Do Thái hẳn sẽ được trợ giúp và giải cứu bằng cách khác. Xong, con và nhà cha con sẽ bị diệt vong. Nhưng nào ai biết rằng vì cớ thời điểm như thế này mà con được ngôi hoàng hậu sao? Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi mỗi chúng ta có một mục đích khác nhau. Và rất là dễ để chúng ta bị vướng bận trong những điều thuộc về trần gian này. Chúng ta phải bảo đảm là làm sao để cái computer của chúng ta luôn luôn chạy tốt. Luôn luôn bảo đảm rằng hàng hóa nhập vô ở Starbucks luôn luôn đầy đủ. Bảo đảm rằng cây xăng cũng luôn luôn làm có lời. Bảo đảm rằng cái lớp học sắp tới đây, cái lớp dạy sắp tới đây là mọi sự diễn ra tốt đẹp. Bảo đảm rằng khách hàng mà đến ở khách sạn thì cũng sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng. Bảo đảm rằng cái số mà mình bán ở trên mạng đó ha là càng ngày càng tăng thêm. Nhưng điều đó không phải là những cái điều xấu. Chúng ta phải ăn. Một số người thì cần phải ăn nhiều hơn người khác, đúng không? Chúng ta phải làm việc. Và chúng ta phải làm việc chăm chỉ bởi vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng mà điều mà chúng ta chú ý tới là gì đây? Chúng ta đang sống cho điều gì đây? Chúng ta có đang sống trong tinh thần mà luôn luôn biết rằng Đức Chúa Giêsu Ngài sẽ có thể sẽ trở lại bất cứ lúc nào không? Khi mà Chúa Giêsu Ngài trở lại đó, thì Ngài sẽ thấy chúng ta đang làm gì vậy? Rất luôn luôn tới đây khi Chúa chúng ta trở lại đó, Ngài sẽ thấy chúng ta đang làm để cho cái giá trị đời đời hay là cho những cái điều tạm bợ thuộc về thế gian này vậy? Bao nhiêu người chúng ta biết, bao nhiêu người mà chúng ta giữ mối liên lạc đó, mà chúng ta biết rằng đó, nếu mà họ chết ngày hôm nay đó, thì họ phải đối diện với cái sự hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Là những con cái của Đức Chúa Trời, tôi hy vọng rằng khi mà chúng ta thấy những cái thông tin mà đăng lên đó, những gì đang diễn ra đó, thì đó là những gì khơi dậy trong chúng ta, một sự nhắc nhở chúng ta về việc mà Chúa muốn chúng ta cần phải sống cho cái cõi đời đời. Cuộc sống giống như hơi thở mà thôi. Lòng của chúng ta đang để đâu vậy? Nó có đang bị cuốn ở trong những điều mà thuộc về thế gian này không? Matthew chương 6 câu 19 đến 21. Chúa Giêsu dạy rằng: các con đừng tích trữ của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt, ten rỉ làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời, là nơi không có mối mọt, ten rỉ làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì của cải của các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó.